Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng, Thủy Dương, Thụy My, Trọng Nghĩa và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Ngay sau đây là bản tin ngày 15 tháng 8 năm 2016. Kỷ niệm Thế chiến thứ hai kết thúc, Tokyo và Seoul tỏ ý hòa dịu. Trung Quốc muốn né tránh chủ đề Biển Đông tại hội nghị G20 vào tháng 9. Đức nhắc nhở Nga về sự cần thiết của thỏa thuận Minsk về Ukraine. Mỗi ngày một sự kiện, Biển Đông phủ bóng quan hệ Trung Quốc và Singapore. Kính thưa quý vị, hôm nay Nhật Bản tổ chức kỷ niệm chấm dứt Thế chiến thứ hai tại châu Á-Thái Bình Dương. Cách đây đúng 71 năm, Nhật Hoàng Hirohito tuyên bố đầu hàng vô điều kiện chỉ vài ngày sau khi quân đội Hoa Kỳ thả hai quả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki. Trong buổi lễ tưởng niệm tổ chức tại Tokyo, Nhật Hoàng Akihito, con trai Nhật Hoàng Hirohito phát biểu, xin trích: "Khi nhìn lại quá khứ của đất nước chúng ta và cảm thấy hối hận sâu sắc, tôi chân thành mong rằng không bao giờ còn những trận tàn phá của chiến tranh nữa." Cụm từ hối hận sâu sắc được Nhật Hoàng Akihito phát biểu lần đầu tiên vào năm ngoái, nhân kỷ niệm 70 năm chấm dứt chiến tranh. Còn Thủ tướng Shinzo Abe khẳng định, chúng ta phải hành động để những tội ác chiến tranh sẽ không bao giờ lặp lại. Đây là lời cam kết chắc chắn mà chúng ta phải duy trì để đóng góp vào quá trình xây dựng hòa bình và ổn định, hết lời dẫn. Hãng tin AFP nhận định, dường như cả Tokyo và Seoul tỏ ra hòa giải hơn nhân lễ kỷ niệm năm nay. Trong khi Thủ tướng Shinzo Abe lên án nỗi kinh hoàng chiến tranh, thì Tổng thống Park Geun-hye kêu gọi hướng tới tương lai với Nhật Bản trong bài diễn văn đọc tại lễ kỷ niệm 71 năm bán đảo được giải phóng khỏi ách thực dân Nhật Bản, lời lẽ trong nguyên văn. Vẫn theo AFP, trong ngày hôm nay, nhiều quan chức Nhật Bản gồm Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng phụ trách Thế vận hội Tokyo cùng với gần 70 nghị sĩ và nhân vật nổi tiếng đã đến viếng đền thờ Yasukuni, nơi tưởng niệm 2,5 triệu tử sĩ Nhật Bản, trong đó có 4 tướng bị quân đồng minh kết án là tội phạm chiến tranh. Điều đáng chú ý là trong số người đến viếng đền thờ tử sĩ không có tân Bộ trưởng Quốc phòng. Về tình hình Biển Đông, theo hãng tin Bloomberg ngày hôm nay, Trung Quốc sẽ tìm cách giữ cho các nhà lãnh đạo tham gia hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng tới tại Hàng Châu, tập trung bàn về phát triển kinh tế, tránh né chủ đề Biển Đông.
Trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh hôm nay, khi được hỏi Trung Quốc sẽ cho phép thảo luận về Biển Đông trong cuộc họp thượng đỉnh 2 ngày 4 và 5 tháng 9 tới hay không, Thứ trưởng Ngoại giao Lý Bảo Đông nói rằng các nhà lãnh đạo không nên bị phân tâm vì các chủ đề khác. Reuters ghi nhận, ông Lý Bảo Đông đã không trả lời trực tiếp câu hỏi. Theo ông, hội nghị G20 ở Hàng Châu là về kinh tế. Nếu muốn thành công, cần phải tập trung vào mục đích phát triển kinh tế bền vững, mạnh mẽ và cân bằng. Ông nói, chúng tôi tin rằng các nước thành viên sẽ thảo luận về chủ đề quan trọng này và tìm ra giải pháp. Hết lời dẫn. Lãnh đạo các nền kinh tế lớn trên thế giới họp thượng đỉnh vào lúc thương mại đang chậm lại và tăng trưởng toàn cầu ảm đạm. Hội nghị lần này đóng vai trò quan trọng trong lịch trình ngoại giao của Chủ tịch Tập Cận Bình và Bắc Kinh hy vọng sẽ diễn ra suôn sẻ. Nhưng theo giới ngoại giao, cuộc gặp giữa Tập Cận Bình với các nhà lãnh đạo khác, trong đó có Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc, được hy vọng là sẽ đề cập đến các chủ đề khó nuốt như sự hung hăng ngày càng tăng của Bắc Kinh tại Biển Đông. Trung Quốc không công nhận phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực La Hay hôm 12 tháng 7, khẳng định yêu sách chủ quyền dựa trên đường lưỡi bò tự vẽ, bao trùm lên hầu như toàn bộ Biển Đông là bất hợp pháp. Tháng trước, Bắc Kinh đã ngăn chặn được việc ASEAN ra thông cáo chung về Biển Đông và trong tháng này đã cảnh cáo Ấn Độ không nên can dự vào tranh chấp Biển Đông nếu muốn duy trì quan hệ kinh tế tốt đẹp với Trung Quốc.
Vẫn liên quan đến Biển Đông, Trung Quốc đang tập trung lực lượng an ninh hàng hải xung quanh bãi cạn Scarborough, nơi đang có tranh chấp với Philippines, bất chấp lời cảnh cáo không quân sự hóa khu vực này của Lầu Năm Góc. Theo thông tin trên trang mạng Washington Free Beacon, các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết số lượng tàu hải cảnh của Trung Quốc gần bãi cạn Scarborough đã tăng lên một cách đáng kể trong những tuần gần đây. Từ nhiều năm nay, Trung Quốc chỉ triển khai 2-3 chiếc tàu gần bãi cạn này. Tuy nhiên, theo các quan chức Mỹ nắm rõ hồ sơ, con số này tăng lên khoảng 12 tàu trong vài tuần gần đây. Ngoài ra, Trung Quốc đã đưa cả một đội hơn 100 tàu cá đến bãi cạn Scarborough. Phát ngôn viên của Lầu Năm Góc không đưa ra bất kỳ bình luận nào về những sự kiện trên. Tuy nhiên, cựu đại úy hải quân Mỹ Jim Fanell, đồng thời là cựu chỉ huy tình báo hạm đội Thái Bình Dương nhận định, xin trích, Việc Trung Quốc tăng cường sự hiện diện các tàu chiến tại Scarborough có thể cho thấy Bắc Kinh quyết tâm bắt đầu quá trình chiếm đất trong và xung quanh bãi cạn để giúp quân đội Trung Quốc kiểm soát lối vào Biển Đông tại phía Bắc. Theo nhận định được đăng trên nhật báo Hồng Kông South China Morning Post ngày 13 tháng 8, có nhiều khả năng Trung Quốc sẽ tiến một bước đi lớn tại Biển Đông vào tháng 9 sau hội nghị G20 và trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Bước đi lớn này hàm ý đến bãi cạn Scarborough. Còn tại Hồng Kông, ba nhà đấu tranh đóng vai trò quan trọng trong phong trào biểu tình đòi dân chủ được mệnh danh là Cách mạng dù, năm 2014, hôm nay đã thoát được án tù giam vì tòa án công nhận tính chất chính trị trong các hành động của họ.
Thẩm phán Trương Thiên Nhạn hôm nay nhận định ba bị cáo Hoàng Chi Phong, La Quán Thông và Chu Vĩnh Khang chưa hề có tiền án tiền sự và động cơ của họ mang tính chính trị xã hội. Bà nói, tòa án cho rằng vụ này không phải là một vụ án hình sự thông thường. Tôi công nhận họ thành thật muốn bày tỏ quan điểm, như vậy sẽ bất công đối với các bị cáo nếu áp đặt một bản án nặng nề vì không khí chính trị. Hoàng Chi Phong, 19 tuổi, bị cáo buộc là đã tham gia một cuộc biểu tình bất hợp pháp hôm 26 tháng 9 năm 2014, khi cùng với các sinh viên khác leo qua các hàng rào sắt, xâm nhập khu vực tòa nhà chính phủ. Hành động này châm ngòi cho phong trào biểu tình đòi dân chủ quy mô tại Hồng Kông. Còn hai khuôn mặt khác của phong trào là Chu Vĩnh Khang, 25 tuổi, bị cáo buộc tham dự biểu tình, La Quán Thông, 23 tuổi, do cổ vũ các bạn học tham gia. Hoàng Chi Phong và La Quán Thông bị phạt lao động công ích, Chu Vĩnh Khang do có dự định đi du học lãnh án 3 tháng tù treo, trong khi cả ba có nguy cơ bị mức án 2 năm tù giam. Ba bị cáo đã hoan nghênh bản án của tòa. Human Rights Watch thì đã kích tư pháp Hồng Kông đã không khép lại vụ án, coi đây là việc vi phạm tự do ngôn luận và tự do hội họp.
Tại Thái Lan, sau một loạt các vụ khủng bố xảy ra vào tuần trước, nhiều quả bom lại mới được phát hiện tại miền nam nước này và đã được vô hiệu hóa. Mặc dù tập đoàn quân sự cầm quyền vẫn khăng khăng là các vụ tấn công có động cơ chính trị, nhưng cuộc điều tra của cảnh sát lại nghi ngờ phe nổi dậy người Hồi giáo đòi ly khai ở cực nam Thái Lan. Từ Bangkok, thông tin viên Arnaud Dubus cho biết thêm chi tiết.
Cinq nouvelles bombes ont été découvertes durant le week-end dans les provinces touristiques de Pangga, de Prachuapkirikan et de Phuket.
Cuối tuần qua, lại có thêm 5 quả bom mới được phát hiện tại các tỉnh du lịch Phanga, Prachuapkirikan và Phuket. Những trái bom này đã được đặt cách đây nhiều ngày và đã được các chuyên gia của cảnh sát vô hiệu hóa. Các nhà điều tra có căn cứ để nghi ngờ quân nổi dậy Hồi giáo đòi ly khai ở cực nam Thái Lan, sát biên giới với Malaysia. Những quả bom phát nổ hôm thứ Năm, thứ Sáu tuần trước là tại các khu vực có nhiều Phật tử sinh sống, cách căn cứ của lực lượng ly khai vài trăm cây số, là cùng loại với các quả bom mới được phát hiện lần này. Các thẻ SIM điện thoại di động dùng để kích hoạt các quả bom có xuất xứ từ Malaysia, nơi nhiều thủ lĩnh của phong trào nổi dậy sinh sống. Nếu hướng điều tra này là đúng, thì có nghĩa là phe đòi ly khai đã thay đổi chiến lược nhằm gây ra những hậu quả nặng nề cho Thái Lan. Quân ly khai không chỉ mở rộng hành động trên phạm vi địa lý mà còn nhắm vào các khu vực du lịch. Về phần mình, tập đoàn quân sự cầm quyền cho rằng phe đối lập chính trị đứng đằng sau loạt khủng bố nói trên, cho dù không có bằng chứng nào liên quan.
Arnaud Dubus, Bangkok, RFI.
Chuyển sang khu vực châu Âu, hãng tin Reuters cho biết hôm nay Ngoại trưởng Đức đã lại một lần nữa khẳng định là cho dù căng thẳng ở bán đảo Crimea bùng phát trở lại, thì điều cần thiết vẫn là Nga và Ukraine phải tuân thủ thỏa thuận Minsk.
Ngoại trưởng Đức Steinmeier đã phát biểu như vậy trước các sinh viên trường đại học Yekaterinburg và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong bối cảnh Moscow và Kiev lại một lần nữa căng thẳng. Ngoại trưởng Nga đã hứa là Nga sẽ tuân thủ thỏa thuận Minsk. Thứ tư tuần trước, Nga khẳng định là lại một lần nữa đã đẩy lùi sự xâm nhập của quân đội Ukraine vào bán đảo Crimea. Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, Ukraine đang tìm cách gây thêm mâu thuẫn và gây mất ổn định tại khu vực này. Chính quyền Ukraine thì đã phủ định các cáo buộc của Nga. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã gọi các luận cứ của Nga là ảo ảnh, nực cười và vô liêm sỉ từ trong nguyên văn, và coi đó chỉ là cái cớ để Nga đe dọa quân sự Ukraine. Nhưng hôm thứ Sáu tuần trước, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã nói là nếu cuộc khủng hoảng trở nên trầm trọng hơn, Nga sẽ buộc phải cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine.
Pháp tăng cường an ninh cho lễ hành hương về Lourdes. Lourdes nằm ở miền nam nước Pháp, là một trong những nơi hành hương lớn nhất của cộng đồng Công giáo. Hơn 25.000 người từ khắp nơi trên thế giới đã đổ về Lourdes dự lễ Đức Mẹ lên trời vào năm ngoái. Còn buổi lễ này hôm nay được tổ chức với các biện pháp an ninh nghiêm ngặt. Theo đặc phái viên RFI, thì từ ngày 11 tháng 8 vừa qua, hàng nghìn người đã hành hương về Lourdes sau vụ khủng bố ngày 14 tháng 7 khiến 5 người chết tại Nice và vụ ám sát một linh mục tại nhà thờ Saint-Étienne-du-Rouvre. Cuộc hành hương về Lourdes có nhiều khả năng trở thành mục tiêu tấn công khủng bố. Vì vậy, các biện pháp an ninh được tăng cường nghiêm ngặt. Tổng cộng có 249 cảnh sát đặc nhiệm và hiến binh cùng với 27 quân nhân thuộc chiến dịch Sentinel được huy động để luân phiên tuần tra trên quảng trường lớn trước cửa nhà thờ. Đây là lần đầu tiên một lực lượng an ninh được triển khai tại đây vì nhà thờ Lourdes là một địa điểm tư nhân. Ngoài ra, để vào được khu vực rộng đến 50 hecta, tín hữu Công giáo khắp thế giới còn bị kiểm tra người, đồ dùng cá nhân và phải kiên nhẫn xếp hàng trước 3 lối vào thay vì 12 như mọi khi.
Cũng tại Pháp, tâm lý lo sợ khủng bố có vẻ rất mạnh. Lực lượng cứu hộ cho biết, tối hôm qua, nhiều người dân sống tại Jean-les-Pins thuộc tỉnh Antibes, vùng Anne-Maritime của Pháp đã bị thương nhẹ khi bỏ chạy do lo sợ có khủng bố. Theo thông tin từ đài France Bleu Azur, vụ việc xảy ra vào khoảng 22 giờ hôm qua trong khu vực nổi tiếng với liên hoan nhạc jazz và các quán bar về đêm khi các quả pháo được ném ra từ một chiếc xe hơi. Theo lời các nhân chứng, nhiều người dân đã bỏ chạy và tìm chỗ ẩn nấp bên trong các tòa nhà do lo sợ khủng bố. Nhiều xe cứu thương và lính cứu hộ đã được điều đến để chăm sóc những người bị thương. Cảnh sát đã bao vây khu vực trung tâm thành phố và tiến hành kiểm tra các video giám sát để truy tìm tác giả của vụ ném pháo này.
Về chiến sự tại Syria, Liên quân lực lượng Kurdistan Ả Rập chống tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Syria ngày hôm qua đã thông báo ý định đánh bật tổ chức thánh chiến ra khỏi thị xã Anbar, thành trì lâu đời nhất của tổ chức thánh chiến tại Syria, nằm cách Manbij chừng 50 km về phía tây nam. Từ Beirut, thông tin viên RFI Paul Khalife tường trình.
Après la perte de Manbij, le groupe État islamique ne dispose plus que de deux grandes villes dans la province d'Alep dans le nord de la Syrie.
Sau khi để mất thị xã Manbij vào tay liên quân Ả Rập Kurdistan, tổ chức nhà nước Hồi giáo chỉ còn cố thủ được ở hai thị xã lớn thuộc tỉnh Aleppo phía bắc Syria, bao gồm Jarablus gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ và Anbab cách thành phố Aleppo khoảng 55 cây số về phía đông bắc. Cuộc phản công nhắm vào Jarablus của Liên quân Ả Rập Kurdistan có thể sẽ dẫn đến một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng với Ankara. Thực vậy, Thổ Nhĩ Kỳ lo ngại các nhóm dân quân người Kurdistan sẽ kiểm soát được vùng biên giới với Syria. Ankara sợ các nhóm người Kurdistan ở phía Tây Bắc và các nhóm ở phía Đông Bắc Syria sẽ kết hợp với nhau và xây dựng một nhà nước độc lập. Thị xã Anbab trước khi xảy ra chiến tranh có 65.000 dân là mục tiêu lý tưởng. Quân thánh chiến hiện đang đóng tại đây và chỉ còn một đường tiếp viện duy nhất về phía Jarablus ở phía Bắc. Liên quân Ả Rập Kurdistan sẽ dễ dàng phá được tuyến đường này với sự yểm trợ của Washington. Việc chiếm lại Anbab sẽ giúp Hoa Kỳ cùng với các đồng minh của mình trở thành những nhân tố chủ đạo trong cuộc chiến tại thành phố Aleppo, nơi Nga và Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang giữ vai trò số một, nhưng cũng không loại trừ khả năng căng thẳng leo thang giữa quân đội chính phủ Syria và các lực lượng Ả Rập Kurdistan, vì Damas không tỏ ra thiện cảm trước việc lực lượng trên được Hoa Kỳ hậu thuẫn đang tiến về các vùng đất của họ.
Paul Khalife, Beirut, RFI.
Và liên quan tới Hồi giáo cực đoan, hôm qua truyền thông Ý cho biết chính quyền Libya đã cảnh báo nước này về sự tồn tại của một nhóm Hồi giáo cực đoan gần thành phố Milan. Nhóm này có liên hệ với một chỉ huy thiện chiến của tổ chức nhà nước Hồi giáo. Người này tên là Abu Nasim, 47 tuổi, là người Tunisia, đã chiến đấu tại Afghanistan và Syria trước khi trở thành một chỉ huy của tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Libya vào năm 2014. Mạng lưới này đã bị nhà chức trách Libya phát hiện qua các tài liệu mà họ thu giữ được tại Sirte. Tại Ý, mức báo động đã tăng trước các đe dọa về Hồi giáo cực đoan. Nước này lo sợ các chiến binh Daesh từ Sirte trà trộn vào các di dân để vượt qua Địa Trung Hải bằng tàu, nhằm tiến hành các vụ tấn công tại nước này theo kiểu sói đơn độc. Trong những tuần qua, nhiều người nước ngoài bị nghi ngờ là Hồi giáo cực đoan đã bị trục xuất khỏi Ý.
Tại Hoa Kỳ, ít nhất 7.000 người đã được hỗ trợ và di chuyển tại bang Louisiana do những trận mưa lớn dẫn đến tình trạng lũ lụt. Hôm qua, Tổng thống Barack Obama đã ban bố tình trạng thiên tai. Các trận lũ lụt cũng xảy ra tại bang Mississippi lân cận và vẫn chưa chấm dứt. Tính từ thứ Sáu tuần trước, có 3 người chết vì bị lũ cuốn trôi. Tất cả đều sống ở ngoại ô Baton Rouge, thủ phủ của bang Louisiana. Còn tại New York, sân bay quốc tế John F. Kennedy đã bị phong tỏa vào tối ngày hôm qua do có tin xả súng. Hàng trăm hành khách bị kẹt tại sảnh số 1 trong suốt hơn 2 giờ. Dẫn thông tin của cơ quan quản lý cảng hàng không New York và New Jersey, hãng tin AFP cho biết cuộc điều tra sơ bộ kết luận không có bất kỳ tiếng súng nào và không có ai bị thương. Báo động giả trên đã khiến nhiều chuyến bay bị hoãn lại.
Trong lĩnh vực giáo dục, theo bảng xếp hạng chất lượng nền đại học thế giới công bố ngày hôm nay, các trường đại học Mỹ vẫn dẫn đầu. Đây là bảng xếp hạng của Văn phòng Tư vấn Độc lập tại Thượng Hải thực hiện. Năm nay là năm thứ 14 liên tiếp, Đại học Harvard đứng đầu danh sách 500 trường đại học tốt nhất thế giới được xếp hạng. Vị trí thứ 2 và thứ 3 cũng lần lượt thuộc về các trường đại học Stanford và Berkeley của Mỹ. Đại học Cambridge của Anh Quốc được xếp hạng thứ 4, tiến một bậc so với năm ngoái. Bảng xếp hạng Thượng Hải bắt đầu từ năm 2003, dựa trên 6 tiêu chí đánh giá, trong đó có số giải Nobel của các cựu sinh viên, số các nhà nghiên cứu được trích dẫn nhiều nhất trong lĩnh vực nghiên cứu, và số các bài đăng trên tạp chí khoa học Science, khoa học và Nature, tự nhiên. Bảng xếp hạng Thượng Hải chỉ dựa trên các tiêu chí về nghiên cứu và khoa học cơ bản mà không tính đến các môn khoa học xã hội và nhân văn. Vì thế, nhiều nhà lãnh đạo châu Âu phủ nhận bảng xếp hạng này, coi là bảng xếp hạng này làm tổn hại tới danh tiếng của các trường đại học của họ.
Trở lại bán đảo Triều Tiên, các công tố viên Hàn Quốc đã buộc tội hai công dân nước này vì đã giúp đỡ tận tình một điệp viên Bắc Triều Tiên để buôn lậu sự lốp xe vào miền Bắc mà có thể được sử dụng trong lực lượng quân đội của Bắc Triều Tiên. Theo bản thông báo công bố vào ngày thứ 6 tuần trước của Văn phòng Công tố Trung ương Seoul, hai người đàn ông trên bị cáo buộc hoạt động tình báo trong những năm 2014-2015, như vậy vi phạm an ninh quốc gia Hàn Quốc. Hai người này gặp một nhân viên của Cục Trinh sát Bắc Triều Tiên tại thành phố Đan Đông, Trung Quốc, nằm sát biên giới với Bắc Triều Tiên. Cả ba đã lập kế hoạch chuyển lậu hai container lốp xe cỡ lớn vào nước này qua ngã Trung Quốc, song bị hải quan của Bắc Kinh chặn lại.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Biển Đông phủ bóng quan hệ Trung Quốc và Singapore.
Quan hệ giữa Trung Quốc và Singapore đang trong tình trạng bất định sau phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực La Hay về tranh chấp Biển Đông. Theo các nhà quan sát, cho dù Singapore không đòi hỏi chủ quyền vùng biển này, nhưng các động thái liên quan gần đây của Singapore đã khiến Bắc Kinh lo ngại. Theo South China Morning Post, Trung Quốc và Singapore có mối liên hệ chặt chẽ, đặc biệt là về kinh tế. Trong những thập kỷ qua, Singapore đã trở thành nơi huấn luyện kỹ năng cho các quan chức Trung Quốc và thường xuyên được các lãnh đạo Bắc Kinh nêu ra như tấm gương về quản lý đô thị. Nhưng những phát biểu gần đây của Thủ tướng Lý Hiển Long đã khiến Trung Quốc lo lắng về tương lai quan hệ hai nước. Sau khi Tòa án Trọng tài Thường trực La Hay bác bỏ yêu sách của Trung Quốc về Biển Đông, ông Lý Hiển Long tuyên bố phán quyết là sự khẳng định mạnh mẽ về luật pháp quốc tế trong tranh chấp chủ quyền trên biển. Bắc Kinh đáp trả bằng cách kêu gọi Singapore nên có thái độ khách quan và công bằng trong vai trò người điều phối quan hệ giữa Trung Quốc và ASEAN. Bắc Kinh đã vô cùng tức tối khi Philippines được Hoa Kỳ ủng hộ đã nộp hồ sơ lên tòa trọng tài năm 2013 và tuyên bố sẽ làm ngơ trước mọi quyết định của tòa. Ông Thẩm Thế Thuận, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Châu Á-Thái Bình Dương của Trung Quốc cho rằng nếu Singapore có quan điểm tương tự như Hoa Kỳ thì Bắc Kinh sẽ coi đây là việc đùa cợt với những vấn đề thuộc về nguyên tắc chủ đạo. Ông nói, Trung Quốc tin rằng Singapore có thể giữ được cân bằng với các cường quốc, nhưng những vấn đề này không phải là trò đùa. Là một quốc gia châu Á, Singapore cần phải gần gũi với Trung Quốc hơn. Hết lời chuẩn. Căng thẳng cũng đã khơi mào vào đầu tháng này khi ông Lý Hiển Long nói với Tổng thống Mỹ Barack Obama là ông hy vọng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hành động một cách tích cực ở Đông Nam Á. Ông Obama trả lời rằng Singapore và Mỹ là các đối tác bền vững như bàn thạch. Tờ Global Times, ấn bản của Nhân dân Nhật Báo nổi tiếng là hung hăng, trong một bài xã luận nói rằng chuyến đi Mỹ của ông Lý Hiển Long khiến Trung Quốc cảm thấy rất khó chịu. Đặc biệt là khi ông Obama ca ngợi Singapore là một chiếc neo cho sự hiện diện của Hoa Kỳ tại châu Á. Hai chiếc neo trước đây là Nhật Bản và Úc, hai đồng minh của Mỹ tại châu Á-Thái Bình Dương. quan hệ với Trung Quốc không phải luôn căng thẳng như thế. Hồi năm 1978, lúc Đặng Tiểu Bình thăm Singapore, ông rất ấn tượng và xin Thủ tướng Lý Quang Chiểu một lời khuyên để Trung Quốc có thể trở nên thịnh vượng. Ông Lý nói cần phải mở cửa với thế giới tư bản, và ba thập kỷ sau, Trung Quốc đã được hưởng lợi từ cải cách kinh tế thị trường. Mối chê liên hệ về kinh tế cũng rất chặt chẽ. Trung Quốc trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Singapore, và đảo quốc Sư Tử là một nhân tố chủ chốt trong dự án con đường tơ lụa trên biển của Bắc Kinh. Các dự án giữa hai chính phủ như khu công nghiệp Tô Châu và thành phố sinh thái Thiên Tân cũng là những điểm chính trong việc hợp tác. Thêm vào đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc thường xuyên gửi cán bộ sang Singapore học tập. Nhiều người trong số đó nay đã là chủ tịch thành phố, thậm chí chủ tịch tỉnh tại Trung Quốc. Ngay cả Phó Thủ tướng Uông Chương, vốn là bí thư tỉnh Quảng Đông, cũng đã dẫn nhiều phái đoàn đến Singapore nghiên cứu cung cách phát triển kinh tế xã hội. Singapore cũng từng đón tiếp Uông Cô Hội Đàm năm 1992 giữa ông Uông Đạo Hàm, chủ tịch Hiệp hội vì quan hệ hai bên eo biển Đài Loan của Trung Quốc, và ông Cô Chấn Phủ, người đứng đầu tổ chức tương tự của Đài Loan. Cuộc gặp lịch sử tháng 11 năm ngoái giữa ông Tập Cận Bình và Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu lần đầu tiên từ 70 năm qua cũng diễn ra ở Singapore. Oi Aizun, nhà nghiên cứu tại Rajaratnam School of International Studies ở Singapore, nhận định Singapore có cùng quan điểm về tranh chấp Biển Đông với các nước Đông Nam Á khác. Ông nói hầu hết cho rằng trọng tài là giải pháp bình thường và hiệu quả để giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng pháp luật. Vì vậy chúng tôi không thấy có gì sai khi một lãnh đạo ASEAN bày tỏ cảm tưởng này. Hết lời chẩn. Còn Zhu Zifan, chuyên gia về Đông Nam Á của Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc, cho rằng Bắc Kinh cần phải cảnh giác nhiều hơn về vai trò của Singapore trong sự hiện diện chiến lược của Mỹ tại châu Á-Thái Bình Dương, nhưng quan hệ kinh tế Trung Quốc và Singapore vẫn mạnh mẽ. Ông nhận xét, Singapore không phải là nước yêu sách chủ quyền Biển Đông. Những lời bình luận của ông Lý Hiển Long không làm ảnh hưởng đến phương hướng giải quyết tranh chấp giữa Trung Quốc và Philippines.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI. Phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo hôm nay do Trọng Thành biên soạn. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Giải mã chiến lược Biển Đông của Mỹ, thời hậu phán quyết tòa trọng tài quốc tế La Hay. Tạp chí do Trọng Nghĩa thực hiện. Sau đó chúng tôi xin phát lại tạp chí Thể thao Chủ nhật. Nhưng ngay sau đây, mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của bản tin với chủ đề Theo chuyên gia Nga, tên lửa Việt Nam tại Trường Sa dễ bị dập.
Thông tin về việc Việt Nam dường như đã bố trí một số dàn phóng tên lửa Extra của Israel ra 5 địa điểm tại quần đảo Trường Sa rất được báo chí Nga chú ý. Tờ báo Sputnik số ra ngày hôm qua đã trích dẫn một chuyên gia cho rằng động thái này của Việt Nam chỉ có giá trị phô trương, còn khi lâm trận, các dàn pháo của Việt Nam rất dễ bị triệt hạ. Trong một bài phân tích, tờ Sputnik đã tỏ ý lo ngại trước tình hình căng thẳng gia tăng ở Biển Đông với việc các nước càng lúc càng tăng cường lực lượng quân sự trong vùng vì không tìm được giải pháp chính trị cho cuộc tranh chấp. Riêng về tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc, tờ báo Nga nêu bật sự kiện là nhiều chuyên gia phân tích địa lý chính trị Nga cho rằng Moscow, một đối tác của cả Bắc Kinh lẫn Hà Nội, có thể đóng một vai trò then chốt trong việc giải quyết tranh chấp giữa hai nước.
Dĩ nhiên, tờ báo đã nêu lại thông tin được hãng Reuters hôm 10 tháng 8 tiết lộ. Theo đó, một số nguồn tin phương Tây đã cho biết là Hà Nội đã cho chuyển một số dàn phóng tên lửa di động từ đất liền ra 5 vị trí khác nhau ở Trường Sa. Theo giới chuyên gia, thì những cơ sở của Trung Quốc ở các đảo lân cận đều nằm trong tầm bắn của tên lửa Việt Nam.
Đúng như người ta dự đoán, tờ Sputnik nêu lên, truyền thông Trung Quốc đã lên tiếng cảnh cáo là động thái trên của Việt Nam sẽ là một sai lầm ghê gớm, và nói thêm rằng Việt Nam nên ghi nhớ và rút ra một số bài học trong lịch sử, ám chỉ 3 tuần lễ chiến tranh Việt-Trung năm 1979. Tờ báo Nga đã nhắc lại rằng quần đảo Trường Sa bao gồm khoảng 100 hòn đảo nhỏ, tổng diện tích tính ra không đầy 5 cây số vuông. thực thể lớn nhất là đảo Ba Bình hay Thái Bình, tên quốc tế là Ituaba, chỉ có diện tích khoảng 46 hectare. Quần đảo Trường Sa tuy nhiên lại trải rộng trên một vùng biển rộng hơn 400.000 cây số vuông. Chuyên gia phân tích kiêm nhà báo Nga Boris Teknov trên trang Politrussia đã ghi nhận thực tế là đám đảo nhỏ đó hiện có 6 bên tranh chấp chủ quyền. Cho dù đại đa số các thực thể địa lý có liên can khó có thể được gọi là đảo. Riêng về động thái mới nhất của Việt Nam cho đặt dàn phóng tên lửa trong khu vực, nhà báo Stepnov đánh giá đây là hành động hệ trọng nhất mà Việt Nam thực hiện trong khu vực trong những năm gần đây. Hiển nhiên là động thái đó bắt nguồn từ phán quyết thuận lợi cho Philippines của Tòa án La Hay ngày 12 tháng 7, khi cho rằng yêu sách chủ quyền của Trung Quốc không có cơ sở pháp lý, hết lời dẫn.
Tuy nhiên, The Smutnik đã trích dẫn nhà nghiên cứu Vasily Kashin thuộc Viện Nghiên cứu Viễn Đông Nga trên nhật báo Nga Kommersant, nhận định là động thái của Việt Nam không có ý nghĩa gì nhiều nếu xét về mặt giá trị quân sự quy ước.
Chuyên gia này giải thích, trong một trận chiến thực thụ, sự sống còn của những hệ thống tên lửa này tùy thuộc vào khả năng rút đi nhanh chóng để tránh bị phản pháo. Cho nên, khi quyết định bố trí các dàn phóng tên lửa này trên những thực thể chỉ rộng khoảng 100 trên 100 mét, tức là không có chỗ để hoạt động, thì động thái đó chỉ mang tính chất phô trương mà thôi. Tờ Sputnik cũng nhắc lại rằng, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phản ứng trước việc Việt Nam triển khai tên lửa bằng tuyên bố dứt khoát chống lại việc Việt Nam chiếm đóng đảo và bãi đá tại Trường Sa của Trung Quốc cho triển khai quân sự và xây dựng trái phép trên đó, hết lời trích.
Tuy nhiên, theo Sputnik, nhà báo Stefanov cho rằng, công bằng mà nói thì trên các đảo mà họ chiếm đóng ở Trường Sa, Trung Quốc đã xây dựng những cơ sở được sử dụng cho cả mục tiêu dân sự lẫn quân sự. Stefanov còn ghi nhận thêm.
Hơn thế nữa, từ năm 2013, Trung Quốc đã ngang nhiên bồi đắp đảo nhân tạo, xây dựng bến cảng. Dĩ nhiên là Trung Quốc cho đấy là những hạ tầng cơ sở dùng cho những mục tiêu hòa bình, có nghĩa là những chiến dịch tìm kiếm, cứu hộ hay nghiên cứu về lưu thông hàng hải. Tuy nhiên, đối với các nhà phân tích nước ngoài, thì mục tiêu chính của Trung Quốc là tăng cường tiềm năng quân sự trong vùng, nhất là Trung Quốc đã xây phi đạo trên một số đảo nhân tạo. Chuyên gia Nga tuy nhiên đã cho rằng, cũng may là một cuộc chiến tranh thực thụ giữa Trung Quốc và Việt Nam trước mắt khó có thể xảy ra. Stepnov giải thích, nếu Trung Quốc gây sức ép quá trớn lên Việt Nam, thì Việt Nam sẽ nhờ đến sự che chở của Mỹ, và đó rõ ràng là điều mà Trung Quốc không muốn. Bằng một giọng điệu hóm hình, chuyên gia Nga đã cho rằng, như thường lệ, dầu hỏa là nguyên do làm tranh chấp nảy sinh. Thế nhưng ở Biển Đông, đó không phải là vấn đề duy nhất. Ông giải thích như sau. Cứ nhìn yêu sách của Trung Quốc xem, nó hơi bị quá đáng phải không?
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin vừa đưa. Kỷ niệm Thế chiến thứ hai kết thúc, Tokyo và Seoul tỏ ý hòa dịu. Trung Quốc muốn né tránh chủ đề Biển Đông tại hội nghị G20 vào tháng 9. Đức nhắc nhở Nga về sự cần thiết của thỏa thuận Minsk tại Ukraine. Mỗi ngày một sự kiện, Biển Đông phủ bóng quan hệ Trung Quốc và Singapore. Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo do Trọng Thành biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, trong những ngày vừa qua, căng thẳng đột ngột leo thang tại bán đảo Crimea, đặc biệt với việc Nga triển khai các dàn tên lửa phòng không tối tân S-400. Lâm Mông ngày hôm nay có bài phân tích về động cơ ẩn đằng sau phiêu lưu mới của Moscow và các hậu quả.
Bài xã luận của Le Monde với tựa đề Cuộc chơi mạo hiểm của Tổng thống Nga mở đầu với nhận định những lo ngại của phương Tây, trước hết là Paris và Berlin, là có lý, bởi những hành động hung hăng của chính quyền Putin thách thức công khai Pháp và Đức, hai quốc gia đỡ đầu cho các thỏa thuận Minsk được ký kết nhằm chấm dứt các cuộc xung đột đẫm máu tại miền đông Ukraine, với lực lượng ly khai được Điện Kremlin ủng hộ. Một lần nữa, phương Tây đặt câu hỏi, các mục tiêu thực sự của Moscow là gì?
Một số người ngưỡng mộ Nga so sánh ông Putin với một nhà chơi cờ tài ba, tính trước được nhiều nước cờ. Tuy nhiên, theo Le Monde, Tổng thống Nga có vẻ giống với một tay chơi xì phé, khéo léo nắm lấy các cơ hội mở ra để hạ các lá bài. Thừa nhận Putin là một nhà chiến thuật đáng sợ, nhưng về mặt chiến lược, Le Monde cho rằng ông ta chỉ là một kẻ đáng thương, nếu căn cứ vào bản tổng kết chính sách của Nga tại Ukraine. Nỗ lực của Điện Kremlin cuối năm 2013 cản trở Hiệp ước Liên kết Kiev-Liên hiệp châu Âu vì lo sợ Ukraine hoàn toàn độc lập với Nga đã làm bùng nổ cuộc nổi dậy Maidan, khiến Tổng thống thân Nga Yanukovych phải chạy trốn và một thế lực thân châu Âu lên nắm quyền. Việc Nga sát nhập bán đảo Crimea của Ukraine, vùng lãnh thổ châu Âu đầu tiên bị sát nhập từ năm 1945, dẫn đến cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất giữa Nga và phương Tây kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc. Moscow đã phải hứng chịu hàng loạt trừng phạt kinh tế nặng nề từ phương Tây, cho đến nay kinh tế Nga tiếp tục chịu các hậu quả. Tình hình cũng tương tự về ngoại giao, chính quyền Obama tỏ ra rất ngờ vực, khả năng cải thiện quan hệ với Hoa Kỳ rất khó khăn.
Theo Le Monde, riêng về phần các nước châu Âu, một bộ phận khá đông các nước có truyền thống thân Nga và cả một bộ phận cánh tả Đức và đa số cánh hữu Pháp hy vọng trừng phạt đối với Nga sẽ được nới lỏng, cho dù thỏa thuận Minsk không được thực thi. Câu hỏi đặt ra là, châu Âu cần phải làm gì trước những căng thẳng gia tăng tại Ukraine?
Xã luận Le Monde được nhấn mạnh, sức mạnh thực sự của ông Putin luôn luôn nằm ở những mặt yếu của các đối thủ. Moscow hòa giải với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đúng vào lúc Erdogan xa lánh với Mỹ và châu Âu sau cú đảo chính hụt ngày 15 tháng 7. Hay việc phương Tây bất lực tại Syria đã cho phép Nga can thiệp quân sự tại nước này để cứu chế độ Assad và trở thành một thế lực không thể bỏ qua trong cuộc chiến Syria. Tuy nhiên, theo Le Monde, cuộc phiêu lưu mới của ông Putin tại Crimea lần này không khác những lần trước, Moscow có thể một lần nữa sẽ lại mất tất cả.
Về chủ đề khủng hoảng tại bán đảo Crimea, báo Libération có bài Ukraine và Nga cùng giương súng.
Phóng sự của Libération cho biết Nga hiện tập trung quân tại bán đảo Crimea, leo thang quân sự tại miền đông nam Ukraine không phải là không có thể. Cho dù một cuộc chiến tranh công khai trong hoàn cảnh hiện nay là điều rất khó xảy ra, nhưng Moscow rất có thể sử dụng lý do Ukraine gây căng thẳng để đánh lạc hướng người dân Nga khỏi nhiều vấn đề nóng bỏng của đất nước. Trong một chuyến đi Crimea mới đây, Thủ tướng Nga từng thú nhận không còn tiền cho bán đảo mới sáp nhập vào nước Nga bất chấp các hứa hẹn hồi năm 2014 với người dân Crimea. Nhà chính trị học Anh Timothy Ash nêu thêm một giải thuyết khác, đó là việc làm căng thẳng gia tăng tại bán đảo Crimea có thể là một hành động của Moscow nhằm làm gây khó khăn cho nền kinh tế Ukraine vốn vừa mới bắt đầu hồi phục. Theo nhà chính trị học Anh, thì đối với Nga, thành công của Ukraine là không thể chấp nhận được, trong lúc chưa có dấu hiệu nào cho thấy kinh tế Nga ra khỏi khủng hoảng. Về thời sự quốc tế, cuộc chiến giữa Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và đối thủ Gulen là chủ đề chính của báo Le Monde ngày hôm nay qua bài viết Hoàng đế Ottoman chống lại giáo sĩ.
Về kinh tế thế giới, báo Le Monde có bài tổng hợp Trật tự thế giới mới trong lĩnh vực công nghiệp.
Với nhận định sản xuất công nghiệp suy giảm tại Mỹ và Nhật chững lại tại châu Âu, trong khi đó một số nền kinh tế mới nổi lên như Indonesia thì tăng trưởng tới 7,5% và Việt Nam cùng Malaysia tăng lần lượt là 7% và 5%. Theo một bản báo cáo tổng kết được công bố hôm 12 tháng 8, thì sau giai đoạn khủng hoảng 2008-2009, công nghiệp toàn cầu đã vọt lên đến 10% một năm, nhưng giai đoạn bật trở lại mạnh mẽ này hiện đang khép lại. Kể từ nhiều tháng nay, sản lượng công nghiệp chỉ còn tăng khoảng 1,5-2% một năm. Tỷ lệ tăng trưởng công nghiệp thấp hơn so với tỷ lệ tăng trưởng nói chung cho thấy nền kinh tế toàn cầu đang có xu hướng hướng về dịch vụ hơn là về công nghiệp. Điều đáng chú ý là tăng trưởng công nghiệp tiếp tục tăng mạnh tại nhiều quốc gia đang nổi lên. Ngay tại Trung Quốc, nơi tăng trưởng được coi là chững lại, sản lượng công nghiệp vẫn tiếp tục tăng 6% vào tháng 7 vừa qua so với cùng kỳ năm ngoái. Bài báo của Le Monde nêu một dự án xây dựng một nhà máy sản xuất xe hơi điện nối mạng tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc trị giá 2,7 tỷ euro với số lượng khoảng 400.000 xe xuất xưởng mỗi năm như một ví dụ cho thấy đà gia tăng công nghiệp của khối các nước đang trỗi dậy. Theo Le Monde, rõ ràng đang có một sự phân công lại trong lĩnh vực công nghiệp thế giới, một số khu vực đang nổi lên như công xưởng mới của thế giới như Mexico, Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia, Philippines, Malaysia, Việt Nam và một số quốc gia Trung và Đông Âu, nơi giá thành sản xuất thấp hơn so với các nước xung quanh. Sản lượng công nghiệp tăng đến 40% tại Slovakia, 30% tại Romania, hơn 20% tại Ba Lan, Séc hay các nước vùng Baltic.
Về thời sự châu Á, báo Le Monde chú ý tới loạt khủng bố tại Thái Lan hồi tuần trước.
Tổng cộng đã xảy ra 12 vụ tấn công bằng bom. Bài Thái Lan đặt câu hỏi về các động cơ và hậu quả của các vụ khủng bố cho biết, cảnh sát Thái Lan đã loại bỏ khả năng khủng bố quốc tế, trong khi đó cảnh sát Thái lại hướng điều tra vào lực lượng Hồi giáo Ly Khai ở miền Nam, thì lãnh đạo Tập đoàn Quân sự Thái Lan nhấn mạnh đến khả năng có bàn tay của đối lập chính trị. Phát biểu tại cuộc sinh nhật Hoàng hậu Thái, Thủ tướng Chan-o-cha đã liên hệ các vụ khủng bố vừa nổ ra với không khí chính trị tại Thái Lan trước cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp mới do Tập đoàn Quân sự thảo ra để hướng sự nghi ngờ của công chúng vào các nhà chính trị đối lập.
Hôm nay là ngày lễ Đức Mẹ Maria lên trời của người Công giáo, bài dẫn luận báo Sud-Ouest, miền Tây Nam nước Pháp nhận xét.
Nếu như hồi năm ngoái, Thánh địa Lourdes đã cầu nguyện cho các tín hữu giáo hội phương Đông, thì dịp 15 tháng 8 năm nay, đến lượt những người Thiên Chúa giáo bị bức hại và bị lưu đày tại vùng Trung Cận Đông lại lo lắng cho số phận của những người anh em phương Tây hiện đang phải đối mặt với nạn khủng bố. Tờ báo địa phương miền Tây Nam nước Pháp nhấn mạnh, những người hành hương hôm nay đổ về thành phố của Đức Mẹ Maria sẽ đưa ra một câu trả lời. Chúng ta chờ đợi họ sẽ có mặt đông đảo hơn dự kiến, chắc chắn là như vậy, do hệ quả của vụ giết hại cha xứ Jacques Amen tại nhà thờ Saint-Étienne du Rouvray.
Còn tờ Le Parisien cho biết, chính trị gia cựu Bộ trưởng Nội vụ Jean-Pierre Chevènement đã nhận lời lãnh đạo quỹ cho đạo hồi của nước Pháp.
Mục tiêu của quỹ Fondation pour l'Islam de France này là làm nổi lên một đạo hồi phù hợp với thể chế Cộng hòa Pháp, và đây chính là một câu trả lời cho nguy cơ khủng bố gia tăng, theo cựu Bộ trưởng Nội vụ. Việc cựu Bộ trưởng Nội vụ Pháp nhận lời lãnh đạo quỹ cho đạo hồi nói trên bị phê phán dữ dội từ nhiều phía. Nhưng theo ông Chevènement, không cần thiết phải là một người Hồi giáo để có thể đảm đương được trách nhiệm này, bởi vì mục tiêu của nó không phải là cổ vũ cho đạo hồi. Theo cựu Bộ trưởng Nội vụ, thì nếu được bổ nhiệm, ưu tiên của ông sẽ là đào tạo các giáo sĩ Hồi giáo về các trách nhiệm và ý nghĩa của việc trở thành công dân Pháp, ý nghĩa của tiếng Pháp và các nguyên tắc của nhà nước Pháp quyền. Trang nhất báo Le Parisien ngày hôm nay nhấn mạnh đến sự bùng phát của các hoạt động tĩnh tâm, một xu hướng mới trong đời sống tinh thần của người Pháp. Le Parisien cho biết, mùa hè năm nay, người Pháp quan tâm đến phần hồn nhiều hơn. Họ ngày càng cảm thấy có nhu cầu được sống một kỳ nghỉ tách hoàn toàn khỏi thế giới đời thường. Xu hướng này không chỉ riêng đối với người theo đạo Thiên Chúa. Tại tu viện Công giáo Liguige thuộc tỉnh Viên, miền đông nước Pháp, người ta thấy có nhiều người theo đạo Hồi thuộc tông phái Sufi đến tĩnh tâm. Theo một chủng sinh thì càng ngày càng có thêm nhiều người vô thần gặp khó khăn trong cuộc sống cũng lùi tới đây.
Trong lĩnh vực thể thao, chiến thắng bất ngờ của vận động viên đua thuyền buồm Jacqueline Picon tại Thế vận hội Rio là niềm vui của nước Pháp.
Hình ảnh nữ vận động viên Jacqueline Picon có mặt trên hầu hết các trang nhất của các nhật báo địa phương. Tờ Sud-Ouest phấn khởi, cô ấy đã lập được một thành tích không thể tin nổi vào ngày hôm qua. Cô ấy được vinh danh như là nữ hoàng của ngày hội, nữ hoàng của Rio. Trong lĩnh vực môi trường, cuộc chiến chống rác thải phóng xạ là chủ đề chính của báo Libération ngày hôm nay, với sự kiện hàng trăm nhà hoạt động đổ về tỉnh Meuse để phản đối một dự án chôn rác thải phóng xạ.
Quý vị vừa nghe mục điểm báo do Trọng Thành thực hiện. Sau đây, mời quý vị nghe tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với tựa Giải mã chiến lược Biển Đông của Mỹ thời hậu phán quyết Tòa trọng tài thường trực La Hay. Tạp chí do Trọng Nghĩa thực hiện với phần phân tích của giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, Đại học George Mason, Mỹ.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Kể từ lúc Tòa trọng tài thường trực La Hay PCA phán quyết hôm 12 tháng 7 rằng yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên hầu như toàn bộ Biển Đông không có cơ sở pháp lý, Bắc Kinh đã liên tục có những hành vi hù dọa và thị uy bằng cả lời lẽ lẫn hành động thực tế. Trong bối cảnh đó, Washington đã có những phản ứng khác nhau. Về ngoại giao thì chủ trương hòa dịu, nhưng về quân sự thì tiếp tục tăng cường lực lượng qua vùng châu Á-Thái Bình Dương. Về các hành vi hù dọa của Trung Quốc, giới quan sát đã ghi nhận những cuộc tập trận liên tiếp của Hải quân Trung Quốc tại vùng Biển Đông, và nhất là hai phi vụ diễn tập tuần tra tác chiến trên không phận Biển Đông, đặc biệt trên vùng quần đảo Trường Sa và bãi cạn Scarborough, hai nơi được nhắc đến trong phán quyết phủ nhận chủ quyền lịch sử của Trung Quốc. Còn trên phương diện ngoại giao, thì Bắc Kinh không từ một thủ đoạn nào để ép các nước khác không đòi Trung Quốc tôn trọng phán quyết của tòa trọng tài La Hay, thậm chí không nhắc đến văn kiện này. Trước những hành vi nói trên của Bắc Kinh, Washington đã có những phản ứng hòa hoãn khác thường, nhất là trên bình diện ngoại giao, chẳng hạn như không can thiệp nhiều tại các diễn đàn ASEAN khi Trung Quốc tăng sức ép bịt miệng khối Đông Nam Á trên vấn đề phán quyết Biển Đông, hoặc là liên tiếp cử phái viên cao cấp đến Bắc Kinh như Cố vấn An ninh Quốc gia Susan Rice hay Tư lệnh Hải quân Richardson. Tuy nhiên, trên hiện trường châu Á, các giới chức quân sự Mỹ vẫn năng nổ hành động với những tuyên bố cứng rắn của giới lãnh đạo hải quân, và nổi bật nhất là việc điều hai loại anh tặc cơ chiến lược tối tân nhất của không lực Mỹ hiện nay là B-1 và B-2 đến đảo Guam, ngoài khơi Philippines. Giới chức không quân Mỹ nêu lý do là vấn đề Bắc Triều Tiên, nhưng các nhà quan sát đều ghi nhận sự kiện các oanh tạc cơ này được bố trí sát cạnh Biển Đông, nơi không quân Trung Quốc càng lúc càng diễu võ dương oai. Để hiểu rõ thêm về chiến lược Biển Đông của Mỹ sau khi Trung Quốc bị ngón đòn pháp lý cực mạnh của Tòa trọng tài thường trực Lai, RFI đã phỏng vấn giáo sư chính trị học Nguyễn Mạnh Hùng thuộc Trường Đại học George Mason, Hoa Kỳ, một quan sát viên kỳ cựu về quan hệ Mỹ-Châu Á và Biển Đông. Trả lời phỏng vấn của Ban Việt ngữ RFI, giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng trước hết ghi nhận tính chất thị uy mạnh mẽ của việc Hoa Kỳ quyết định điều hai loại anh tặc cơ tối tân nhất của mình qua đảo Guam. Một trong những mục tiêu hiển nhiên là răn đe Trung Quốc, cảnh cáo nước này là không nên thiết lập một vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông như họ từng làm trên biển Hoa Đông.
Nó có hai cái điểm. Điểm thứ nhất là răn đe. Tại vì sau cái phán quyết đó, Hoa Kỳ đã lên tiếng khuyến cáo là tất cả các quốc gia đừng có hành động leo thang nữa và phải tuân thủ luật quốc tế, và nhất là tuân thủ tòa án, nói như vậy rồi. Hoa Kỳ cũng không muốn Trung Quốc có những hành động gọi là đơn phương mà lấn lướt nữa. Thì đây là một cái cũng trong mục đích răn đe đấy. Thế cái điểm quan trọng hai nữa là Mỹ rất là quan tâm đến việc của Trung Quốc có cái khả năng gọi là lập ra cái vùng nhận diện phòng không đó. Thế thì Mỹ cũng đã cảnh cáo Trung Quốc là không nên tuyên bố cái vùng nhận diện phòng không ở Biển Đông. Và trong tuyên bố kết thúc cuộc thảo luận chiến lược tây ba giữa Mỹ, Úc và Nhật ở Vientiane ngày 25 tháng 7 vừa qua đó, nhân cái dịp của họp hội nghị các ngoại trưởng ASEAN ấy, thì cái tuyên cáo tây ba này đó cũng nhấn mạnh đến cái gọi là tự do lưu thông hàng hải và hàng không, nghĩa là cũng chống lại việc tuyên bố vùng nhận diện ở Biển Đông.
Việc điều oanh tạc cơ B-1 và B-2 đến sát vùng Biển Đông thể hiện một quan điểm cứng rắn của giới chức quân sự Hoa Kỳ. Điều đó có phần đối lập với đường lối ngoại giao có vẻ hòa dịu mà Mỹ đang áp dụng đối với Trung Quốc hiện nay. Theo giáo sư Hùng, các động thái của giới quân đội và đường lối ngoại giao mềm dẻo của Washington hiện thời không hề mâu thuẫn với nhau. Ông phân tích.
Sự khác biệt từ tuyên bố của những lãnh đạo quân đội, nhất là lãnh đạo hải quân, đó, với những lời tuyên bố của Nhà Trắng là một điều rất dễ hiểu. Là bởi vì mấy ông hải quân mà nói là chỉ nói thôi. Còn ngược lại đó là nếu mà Nhà Trắng nói thì phải làm. Thế thành ra họ có thể dùng ngôn từ có tính cách ngoại giao hơn. Riêng về giới quân đội Mỹ đó, thì họ rất quan tâm đến nhu cầu có ngân sách đầy đủ để phục vụ cái chính sách xây dựng, và họ cũng muốn thực hiện các cuộc tuần tra bảo vệ tự do hàng hải mạnh mẽ hơn và quyết liệt hơn. Thì cái lời tuyên bố gần đây của họ là phản ánh cái ý muốn đó. Ngược lại đấy, Nhà Trắng thì phải thận trọng hơn trong cái tuyên bố, vì phán quyết của tòa đã là một thất bại pháp lý và ngoại giao của Trung Quốc rồi. Một học giả của Council on Foreign Relations có nói là bây giờ Trung Quốc thua để họ có thể hung hăng hơn và nguy hiểm hơn. Thế thành ra đó, người Hoa Kỳ họ không muốn làm cho Trung Quốc mất mặt công khai, khiến cho Trung Quốc phải phản ứng mạnh. Nhưng điều này không có nghĩa là chính quyền hòa hoãn. Qua cái đường lối gọi là ngoại giao kín đáo đó, tức là quiet diplomacy đó, chính quyền Obama đã có những tiến hệ rất rõ cho Trung Quốc là không nên đi quá mức. Nhất là cái việc xây dựng và quân sự hóa cái đảo Scarborough đó. Vì hai lý do, thứ nhất là phán quyết của tòa trọng tài đã nói rằng cái cái đảo Scarborough nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Phi Lợi Tân. Và lý do thứ hai nữa là nó có cái ý nghĩa chiến lược rất quan trọng là bởi vì nó rất gần Subic Bay, nghĩa là khoảng 130 đến 140 hải lý thôi. Vì thế cho nên là nó gần cái căn cứ quân sự của Mỹ, quan trọng ở đấy. Mỹ không muốn làm những cái chuyện đó bởi vì họ bị không muốn cái căn cứ quân sự của họ bị vulnerable, bị dễ tổn thương bởi cái hành động về cái lực lượng Trung Quốc. Thì chính vì tầm quan trọng này cho nên chính ông Tổng thống Obama đó, khi mà gặp ông Tập Cận Bình của Trung Quốc đó, trong cuộc họp về an ninh nguyên tử tháng 3 vừa qua đó, thì ông cũng nói thẳng với ông này rằng việc xây cất trên đá Scarborough sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Thì như vậy tức là họ cũng không có hỏa hoãn mà họ cũng có những thái độ rất là rõ ràng.
Chính sách của Mỹ theo giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng là không muốn để xảy ra đụng độ không cần thiết với Trung Quốc và khuyến khích Bắc Kinh trở thành một cường quốc có trách nhiệm. Mỹ thực hiện một chính sách ngoại giao mềm dẻo để đạt mục đích này.
Ngay sau phán quyết của cái trọng tài đó, thì Mỹ đã cử ngay cái bà cố vấn an ninh quốc gia đó là bà Susan Rice đi Trung Quốc để yêu cầu Trung Quốc đừng leo thang thêm nữa. Rồi sau đó, gần như cùng một lúc, thì ông đô đốc tư lệnh hành quân của Hải quân Mỹ là ông Richardson cũng được cử đi Trung Quốc để ông nói rằng là theo lời tuyên bố ông là để tăng cường hiểu biết và trao đổi giữa hai hải quân. Nhưng cùng lúc đó thì ông tuyên bố rằng là cái việc mà bảo vệ tự do lưu thông hàng hải là chính sách chắc chắn của Mỹ và Mỹ không nhân nhượng vấn đề đó. Thế thành ra đó là mình thấy có hai đường, một đường là ngoại giao mềm dẻo, một là khác là có phát những tín hiệu chắc chắn và Mỹ cũng có những động thái để ngăn chặn những hành động lấn lướt sắp tới của Trung Quốc nếu mà họ muốn tiến tới. Ví dụ như là chúng ta thấy là ngay cái sau phán quyết được tuyên ra đấy, từ ngày 12 rồi sau đế đó đấy, trong 12, 13, 14 liên tiếp một số những cái thông cáo hay là những tuyên bố nào là của Đảng Dân Chủ ở hai viện này, rồi tuyên bố của Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao, tuyên bố của Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng, rồi tuyên bố chung của ông McCain với ông Dan Sullivan, đấy là chúng ta thấy là có cái hành động gọi là thứ nhất, đồng thuận lưỡng đảng. Và thứ hai nữa là đồng thuận của cả hai viện Mỹ về cái quan tâm của họ đối với bản tuyên bố, và họ yêu cầu là phải tuân thủ.
Nhìn chung, theo giáo sư Hùng, chiến lược Biển Đông của Hoa Kỳ sau khi yêu sách chủ quyền quá đáng của Trung Quốc tại Biển Đông bị phán quyết PCA phủ nhận, có thể được tóm gọn trong 7 điểm như sau. Trước tiên hết là phát động chiến dịch tuyên truyền ủng hộ phán quyết của quốc tế, gây sức ép buộc Bắc Kinh tuân thủ và giải quyết tranh chấp trên căn bản luật quốc tế và tương nhượng lẫn nhau. Điểm thứ hai là tăng cường hiện diện quân sự, phát triển quan hệ quốc phòng với đồng minh và đối tác nhằm tạo một cán cân lực lượng thuận lợi ở châu Á-Thái Bình Dương. Điểm thứ ba là kín đáo tăng cường số lượng và mức độ các cuộc tuần tra bảo vệ an ninh hàng hải và hàng không, căn cứ phần nào vào kết quả của phán quyết. Điểm thứ tư là phối hợp với các đồng minh chuẩn bị đối đầu với các hành động lấn lướt của Trung Quốc. Hoa Kỳ sẽ phải cương quyết không cho Trung Quốc quân sự hóa bãi Scarborough. Cuối cùng phải thông báo rõ cho Trung Quốc biết đâu là quyền lợi và phản ứng của Mỹ trước khi Bắc Kinh hành động thái quá.
Vừa rồi là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Trọng Nghĩa biên soạn. Tiếp theo, chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao với tựa Thể thao Đông Nam Á khởi sắc, tạp chí do anh Vũ biên soạn.
Tạp chí thể thao.
Thế vận hội Olympic Rio 2016 mới đi qua nửa chặng đường thi đấu, trong số 11 quốc gia Đông Nam Á được đến so tài tại Rio lần này đã có 5 quốc gia xuất hiện trên bảng tổng sắp huy chương của đại hội với tổng số tính đến thời điểm này là 3 huy chương vàng và 7 huy chương bạc cùng 1 huy chương đồng. Ở kỳ Thế vận hội Olympic London 2012, thành tích của các đoàn thuộc khu vực Đông Nam Á không có vàng mà chỉ có 4 huy chương bạc, 6 huy chương đồng. Lần này, chỉ sau 3 ngày thi đấu đầu tiên của Rio, Thái Lan và Việt Nam đã giành được 3 huy chương vàng, trong đó ấn tượng nhất phải kể đến thành tích mang tính lịch sử của xạ thủ Việt Nam Hoàng Xuân Vinh, 2 tấm huy chương 1 vàng, 1 bạc ở hai nội dung bắn súng ngắn 10m và 50m. Philippines cũng có thành tích ấn tượng là 1 tấm huy chương bạc cử tạ hạng cân 53kg của lực sĩ Hidin Diaz Đây là tấm huy chương đầu tiên của quốc gia này sau 20 năm. Indonesia đã giành được 2 huy chương bạc ở môn cử tạ và Malaysia cũng đã có được 1 bạc ở môn nhảy cầu. Cơ hội kiếm huy chương của các quốc gia Đông Nam Á vẫn còn ở một số môn thi đấu trong những ngày tới. Thể thao Đông Nam Á nói riêng cũng như châu Á nói chung đang có những bước khởi sắc ở đấu trường lớn nhất hành tinh. Trong chương trình hôm nay chúng ta cùng chuyên gia thể thao Trần Văn Bui tại Sài Gòn nhìn lại một tuần thi đấu của các vận động viên Đông Nam Á và châu Á ở Olympic Rio de Janeiro. Xin chào ông Trần Văn Bui. Olympic Rio 2016 mới đi được nửa chặng đường thi đấu. Sau một tuần đã có 5 quốc gia Đông Nam Á giành huy chương, trong đó có 3 vàng, 2 của Thái Lan và 1 của Việt Nam. Thể thao khu vực Đông Nam Á đang có sự khởi sắc. Ông có nhận xét gì về thành tích thi đấu của các vận động viên Đông Nam Á?
Phải nói rằng là cái kỳ Olympic tại Rio de Janeiro, Brazil, các cái quốc gia ở Đông Nam Á đã có một cái sự tiến bộ khá là tốt. Cho đến giờ phút này trên cái bảng xếp hạng 56 nước có huy chương, trong đó là có 15 nước châu Á. Trong 15 nước thuộc châu Á đó thì có 5 nước của Đông Nam Á. Ở tại kỳ Olympic London 2012 không có bất kỳ một cái nước Đông Nam Á nào có huy chương vàng cả. Ở cái nước Đông Nam Á mà có nhiều huy chương nhất là Thái Lan thì cũng chỉ có 3 cái huy chương, trong đó có 2 cái bạc, 1 cái đồng. Indonesia cũng có 2 huy chương 1 bạc 1 đồng, Mã Lai thì cũng vậy, 2 huy chương 1 bạc 1 đồng, Singapore thì có 2 cái huy chương đồng. Đến cái kỳ này đó thì 5 cái nước ở Đông Nam Á đã có huy chương, trong đó thì có 2 nước có huy chương vàng, đó là Thái Lan và Việt Nam. Phải nói rằng đó là một cái sự tiến bộ rất là tốt. Trong khi đó thì chúng ta biết rằng là với các cái quốc gia Đông Nam Á hiện tại thì có những cái môn là cái thế mạnh, sắp tới thì có lẽ là họ sẽ giành thêm huy chương ở các cái môn đó. Ví dụ như Thái Lan là vẫn còn những cái môn quyền Anh cũng có những vận động viên rất là tốt, hay là Indonesia là họ cũng rất mạnh ở môn cầu lông, Mã Lai cũng vậy. Bây giờ số 1 của họ tức là Lee Chung Wei cũng có khả năng giành huy chương. Như vậy thì phải nói là kỳ Olympic này đó đối với các nước ở Đông Nam Á theo tôi là một thành công. Trong các nước mà Đông Nam Á thì cái lực lượng mà tham gia vào cái kỳ Olympic này thì cái số lượng vận động viên cũng được tăng lên nhiều hơn so với lại kỳ Olympic trước. Các quốc gia ở Đông Nam Á đã biết chọn những cái môn thể thao trọng điểm của mình, đầu tư có thành tích tốt. Đặc biệt là lần này chúng ta có huy chương vào của cái môn bắn súng, thì đó là trước đây ở hai kỳ Olympic trước chúng ta có huy chương năm 2000 của môn taekwondo, năm 2008 là của môn cử tạ. Lần này thì môn bắn súng đã giành được thành tích tốt, thì những cái môn đó là những môn thể thao trọng điểm của chúng ta.
Thành tích của xạ thủ bắn súng Việt Nam Hoàng Xuân Vinh, một huy chương vàng và một huy chương bạc. Thành tích này được đánh giá là lịch sử và là kỳ tích, nhưng từng đó dường như vẫn chưa đủ để thể thao Việt Nam vượt lên trên các quốc gia trong khu vực.
Nhìn vào cái tổng thể của các nước ở trong khu vực Đông Nam Á đó, thì cái thành tích tốt nhất vẫn là thành tích của Thái Lan. Cho đến hiện nay đó thì họ tham dự tất cả là 15 cái kỳ Olympic và họ đã giành tất cả là 24 cái huy chương, trong đó có 7 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 1 cái huy chương đồng. Rồi Indonesia là cái nước tiếp theo đó giành được, họ tham dự 14 cái kỳ Olympic, giành được tổng số là 27 chiếc huy chương, trong đó có 6 vàng, 10 bạc và 11 đồng. Đối với chúng ta thì Việt Nam mới lần đầu tiên giành được một chiếc huy chương vàng. Tổng thể thì chúng ta lại chỉ có 1 vàng và 3 cái huy chương bạc, mà chúng ta cũng đã tham dự đến 15 lần. Nếu không phải là lấy cái cột mốc từ năm 1980 cho tới nay, mà là trước đó thì cũng đã có từng tham dự Olympic với cái danh nghĩa là của Nam Cộng Hòa đó. Chúng ta cũng chỉ có số huy chương thấp so với các cái nước đó. Như vậy nếu mà đến tính tổng số huy chương mà các nước thì xếp hạng là Thái Lan số 1, Indonesia số 2, Mã Lai là số 3, rồi mới đến Philippines, rồi mới đến Singapore, thì mới đến Việt Nam. Như vậy chúng ta vẫn còn trong cái khu vực của mình thì chúng ta vẫn là đứng thứ 6. Cho nên nếu chúng ta đặt vấn đề là đuổi và ở cái đấu trường lớn này đó với các cái nước mà vốn có truyền thống như Thái Lan, Indonesia đó với Mã Lai, thì chúng ta phải có đầu tư nó trọng điểm nhiều hơn. Và trong thực tế thì chúng ta cũng đã có 2 cái kỳ Olympic vừa rồi là chúng ta đầu tư để có lực lượng là có giành được cái chuẩn của Olympic để bước vào cái đấu trường Olympic này ở 10 bộ môn. So với lại Thái Lan, Indonesia hay là Mã Lai là những nước mà họ có nhiều cái môn được tham dự Olympic hơn, lực lượng họ đi nhiều hơn, họ cũng giành được các cái chuẩn của các cái bộ môn cũng nhỉnh hơn chúng ta. Cho nên là tôi nghĩ rằng là cái sự cạnh tranh trong khu vực vẫn còn phải có một cái thời gian nữa để chúng ta được từng bước phát triển đi dần chúng ta phải có những cái môn thể thao mà mang tính chất cơ bản của Olympic được đầu tư tốt hơn, với các cái điều kiện hạ tầng cũng như là cái lực lượng được sàng lọc tuyển chọn tốt để đào tạo, thì chúng ta mới có hy vọng là vượt hay là bằng đối với lại Thái Lan với Indonesia.
Nếu nhìn rộng hơn ra ở toàn châu lục, có thể thấy suốt tuần đầu thi đấu ở Rio lúc nào cũng có tới 4 nước châu Á tạm được xếp sau đoàn Mỹ, đó là các đoàn Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Úc. Trong số này, đoàn châu Á có thể cạnh tranh thứ hạng cao nhất có lẽ chỉ có Trung Quốc, nhưng Nhật Bản và Hàn Quốc cũng có những tiến bộ ấn tượng đấy chứ. Ông đánh giá thế nào về các quốc gia thể thao hàng đầu của châu Á ở Rio lần này?
Nếu trên cái đấu trường của Olympic trong cấp cấp mà chúng ta nói là 10 nước dẫn đầu trên thế giới, cái khả năng ở châu Á có khoảng chừng 3 nước có thể cạnh tranh được. Tất nhiên cạnh tranh là cái ngôi vị nhất nhì, thì Trung Quốc ngày nay đang được coi là cường quốc về thể thao. Ở nhiều cái kỳ Olympic, từ Olympic Bắc Kinh cho tới Olympic London và tới kỳ Olympic tại Brazil này, thì chúng ta thấy là Mỹ và Trung Quốc luôn luôn so kè với nhau. Tại cái kỳ tổ chức tại Trung Quốc thì tất nhiên Trung Quốc có cái lợi thế và họ đã đứng đầu. Nhưng mà đến Olympic ở tại London thì Mỹ đã vượt lên và Mỹ dẫn đầu trở lại. Lần này thì sau 6 ngày thi đấu, cho tới giờ phút này thì Mỹ cũng có những cái ưu thế và cũng đang dẫn đầu. Chúng ta thấy rằng là cái quốc gia ở trong châu Á mà mạnh nhất mà cạnh tranh được với nước mà có thể dẫn đầu huy chương với Mỹ thì chỉ có Trung Quốc. Xếp dưới đó đó thì chúng ta thấy rằng là Nhật hay là Hàn Quốc có khả năng cạnh tranh với những cái nước còn lại. Nếu chúng ta nhìn vào cái bảng xếp hạng huy chương của Olympic tại London năm 2012 thì lúc bấy giờ Hàn Quốc đã giành được 13 cái chiếc huy chương vàng. Cho nên Hàn Quốc đã về đích thứ 5 xếp trên cả Nhật Bản. Nhưng lần này đó, Nhật sẽ là cái quốc gia được tổ chức Olympic cao Brazil, tức là năm 2020 Olympic được tổ chức tại Nhật. Cho nên lực lượng của Nhật được chuẩn bị tốt hơn và họ đã có lập tức có những thành tích rất là tốt trong những ngày thi đấu vừa rồi. Và họ có những cái lực lượng rất là mạnh và đã giành được 7 chiếc huy chương vàng. Tổng số thì Nhật đã có 22 cái huy chương và hiện tại thì Nhật đang nằm ở cái vị trí thứ 3 trên cái bảng xếp hạng. Và với cái khả năng như vậy thì chúng ta thấy rằng là khả năng thì Nhật kỳ này đó sẽ nằm trong cái top 5 là chắc chắn. Chắc chắn là họ sẽ mạnh hơn Hàn Quốc. Hàn Quốc thì trước thì cũng giành được vị trí thứ 5. Nếu mà cái quốc gia ở châu Á đó thì Hàn Quốc kỳ trước là xếp sau Trung Quốc. Nhưng kỳ này có lẽ là Nhật sẽ vượt lên trên. Bởi vì lực lượng của Nhật đi khá là đông đảo. Kỳ này đó, họ đi đến 330 vận động viên. So với lại Olympic ở London thì chỉ có 290. Có nghĩa là họ tăng cái lực lượng tham dự lên đến 20%. Thì như thế thì chắc là sẽ có thứ hạng cao hơn. Cái sự chuẩn bị đó là cho cái Olympic khi họ là nước chủ nhà. Ngoài Trung Quốc, Nhật và Hàn Quốc là những cái quốc gia có thể cạnh tranh nằm trong cái top, mà chúng tôi nói là top 10 á. Những cái quốc gia của châu Á còn có Kazakhstan, đây là cái nước mà vốn có cái thế mạnh của những cái môn vật, thì trước họ giành đến 7 huy chương vàng. Rồi Iran cũng vậy, Iran là kỳ trước có 4 huy chương vàng, trong đó là 30 huy chương vàng của môn vật và 1 huy chương vàng của môn tử tạ, cái hạng nặng nhất là 100 cân. Tôi nghĩ là Iran cũng sẽ có cái thế mạnh. Tiếp theo đó thì đến Bắc Triều Tiên. Đó là những quốc gia mà chúng ta đang kể là có khả năng có huy chương vàng và nằm trong cái bảng tổng sắp ở phía trên, có khả năng là tranh chấp giành cái thứ hạng cao của Olympic tại Brazil kỳ này.
Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mui đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài NFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất cứ ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Thưa quý vị, tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Kỷ niệm Thế chiến thứ hai kết thúc, Tokyo và Seoul tỏ ý hòa dịu. Trung Quốc muốn né tránh chủ đề Biển Đông tại hội nghị G20 vào tháng 9. Đốc nhắc nhở Nga về sự cần thiết của thỏa thuận Minsk về Ukraine. Mỗi ngày một sự kiện, Biển Đông phủ bóng quan hệ Trung Quốc và Singapore. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do anh Vũ thực hiện. Tiếp theo là tạp chí kinh tế do Thanh Hà biên soạn với tựa Hy Lạp, cổng vào Liên hiệp châu Âu của Trung Quốc. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Augustin Luque phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.